và bây giờ thầy sẽ truyền cho mấy con 10 giới. À, 10 giới cộng lại còn 9 giới của thọ bát quan trai của người cư sĩ, tức là 8 giới bát quan trai. Trong 8 giới đó là 9 giới của sa di, còn một giới nữa là cái giới không có giữ tiền bạc, thì các con là cư sĩ, các con không có giữ, không có xin giữ giới đó, cho nên nó không 10 giới mà chỉ có 9 giới sa di mà thôi. 9 giới có 2 giới cộng lại cho nên nó thành ra một giới, một giới trang điểm và một cái giới ngủ, không nằm giường cao rộng lớn. Hai cái giới đó nó hợp lại nó thành ra một cái giới. Do anh vậy các con phải giữ gìn, bữa nay thì các con phải giữ gìn đúng 8 cái giới này, không sống đơn giản, coi như là độc cư trọn vẹn, không nói chuyện, có một cái giới không nghe ca hát, không ca hát, đó là cái giới độc cư mấy con. Do đó các con cố gắng giữ gìn những cái giới, không trang điểm, không sửa soạn, không có ăn mặc chảy chuốt, ăn mặc đơn giản trong một cái ngày hôm nay. Và năm giới nhất là các con thì già thì các con nên nằm ở trên giường, còn mấy người còn trẻ mấy con đừng có sợ trải cái chiếu hay cái gì dưới đất, mấy con nằm như Phật mà ngủ gốc cây á các con, tập làm Phật mà. Còn mình bữa nay ở trên nền nhà của mình đừng có trèo lên giường ngủ đâu, mình trải dưới, mình dăn mùng dưới đất mình nằm bữa. Còn mấy con lớn tuổi rồi đừng nằm như nằm
dưới ngon chứ,
mình chút của mình đâu, mà đâu phải ở đậu của thầy đâu. Mấy con cứ nghĩ là thầy cái tu viện của thầy, không phải đâu, thầy cũng như giống như mấy con vậy, còn thầy không có, hoàn toàn không có gì hết. Cho nên mấy con thấy bữa nay thầy ở chỗ này, mai thầy ở chỗ khác, thầy không có một cái chỗ vị trí. Khi thầy nằm ở trên tảng đá, khi thầy nằm ở trên cái giường xếp, khi thầy nằm ở dưới đất, chỗ nào thầy cũng có thể làm được hết. Cho nên cuộc đời của thầy, thầy thấy nó giải thoát là cái chỗ đó, nào dính kẹt một cái gì hết. Cho nên hoàn toàn ở đâu thì mình làm như vậy thôi, chứ sự thật ra hoàn toàn mình không bị dính mắc một vật chất gì cả. Nó thì các con thấy như vậy là mình tu hạnh buông xả gì. Và vì vậy mình làm Phật thì mình phải tập như Phật, sống như Phật. Cho nên tuổi trẻ mấy con tập ngày tỏ bát quan trai mới đầu, mới tu tập thì các con trải cái chiếc chiếu, mà trải cái đệm, mà trải một cái vật gì ở dưới đất mà con nằm đi. Thầy đi ra Hà Nội mà trên xe, thầy nói trên đường đi không có vào khách sạn, không có vào chỗ nào hết, đi trên đường xe ngừng lại chỗ đó tối rồi nghỉ, thì đem một cái tấm y rách của thầy, thầy có một cái y giống như sư Pháp Ngộ, các con thấy không, cái y đó thầy xếp lại, thầy trải thầy nằm. Còn cái y mà lành á, mà dấn á, thì thầy lấy nó thầy đắp, không có mũi, có không các con thấy không. Cho nên có cái y rách để dành, để mà trải, để làm cái tọa cụ để mà ngồi thiền, và đồng thời trải để nằm. Cho nên không có còn đem theo gì hết, còn cái y mà dấn để cho cái áo mình, như cái áo mình mặc á, lại nó khi ngủ á, thì nó trở thành cái chăn cho mình đắp, mà nó trở làm cho mình trở thành cái mùng, khi mà mũi nhiều mình trùm lửa hết, làm sao mũi vô cắn mình được, các bạn thấy không, nó tiện quá tiện chứ không có gì hết. Thì do đó cái đời sống của người ta có ba y một bát thôi, thì trong đó nó có cái tọa cụ là cái y rách, cái y mà đã bị giá nhiều lỗ rồi, người ta lấy cái đó người ta xếp, người ta làm cái tấm, người ta trải, người ta ngủ, chứ người ta không có đem theo một vật. Càng vật dụng nhiều, mền gối này kia nó ôm cà kè, nặng nề, đi cực khổ, không giải thoát. Thôi hiểu chưa? Cho nên người ta mang có bị nhỏ là gia tài người ta đủ như đó rồi. Ba y một bát, Đức Phật nói cái y thì như cái cánh của con chim, cái bát là những cái mỏ của con chim, đi đâu tới đâu cũng có ăn hết. Tại vì mình ôm mình bát, mình đi sinh là người ta cho mình ăn rồi. Cho nên nó giống như con chim mà, có mỏ, có cánh là có ăn được rồi, khỏi cần lo. Cho nên cái đời sống nó phóng khoáng như không, nó trắng bạch như vỏ ốc. Như vậy là chính chúng ta đã tu. Và chúng ta tu gì? Chúng ta ngồi lại gốc cây thì đưa tay ra, đưa tay vô, đi tới, đi lui, đi vòng vòng gốc cây, rồi chúng ta ngồi hít thở. Chúng ta tu vậy, chúng ta không niệm Phật, không cầu Phật nào hết, hoàn toàn không có. Cho nên chúng ta thấy thảnh thơi lắm. Pháp thì bao giờ nó cũng ở trong cái thân hành của chúng ta đủ hết rồi. Thì đưa tay ra, đưa tay vô là pháp chứ gì, chứ đâu phải là chúng ta làm cái pháp khác đâu. Chúng ta đâu có lâu ông Phật nào đến đây chúng ta niệm đâu. Cho nên chúng ta có cái hành động đưa tay, hít thở cũng hơi thở, rồi đưa tay, trong thân chúng ta nó có đủ cái pháp tu ở trên này rồi. Cho nên bây giờ chúng ta biết cách là chúng ta sử dụng, là chúng ta tu, phải không? Các bạn thấy không? Bây giờ cái thân của chúng ta muốn cho nó đừng sân, đừng có tham, đừng có bệnh, thì chúng ta nương cái hành động thân của chúng ta để chúng ta đuổi tất cả những cái ác pháp này ra. Mà ác pháp ra khỏi thì thân tâm chúng ta giải thoát chứ gì. Mà bây giờ chúng ta ngồi gốc cây chúng ta tu cũng được nè, ngồi cái lần này chúng ta tu cũng được nè, mà ngoài sân kia chúng ta tu cũng được nè, đâu có chỗ nào mà tu cũng được. Đâu phải là chúng ta phải vô chùa mới ngồi tu, đâu phải, chỗ nào chúng ta tu cũng được hết. Cho nên chúng ta không có bị vướng bận cái gì hết. Đó là sự giải thoát của đạo. Chỉ bây giờ có siêng năng tu để cho có đạo lực mà thôi. Đạo lực là cái sức lực nội tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn cái gì thì thân của chúng ta nó sẽ làm, nó làm theo. Đó, thì hôm nay mấy con được nghe và được thầy truyền cho tám giới thọ bát quan trai. Vậy thì giờ này các con về tập, ngày mai đúng 7 giờ đến đây thầy xả giới, rồi các con trình bày lại, coi tu cánh tay đưa ra đưa vô vậy con nói ra sao. Có người đưa ra nghe tức ngực thì phải trình cho thầy, chứ còn nếu mà đưa ra mà tức ngực mà không trình thì mai mốt nó thành cái bệnh tức ngực của mấy con á. Nhớ kỹ chưa? Không, cho nên nó có cái gì khi mà về tu như vậy. Rồi hôm nào thì các con theo những cái pháp nào là quán vô lậu nào kia, bây giờ dẹp hết xuống đi. Chỉ có làm cái này, bởi vì ở đây có mấy bữa à, mà không làm cái này thì nó không quen đi, rồi thầy biết làm sao thầy sửa mấy con. Rồi khi mà thầy sửa rồi thì thầy sẽ dạy. Còn bây giờ tuổi trẻ, nãy giờ nói tuổi già rồi, bây giờ tới tuổi trẻ mấy con. Tuổi trẻ các con phải tập từng căn bản đó. Tuổi trẻ thì mấy con đi vào cái hơi thở trước. À, bây giờ còn tuổi trẻ thì mấy con không có sợ nó rối loạn hơi thở, vì các con sẽ nuôi vào hơi thở trước tiên, các con tu hơi thở. Nhưng mà các con cũng nhớ rằng khi muốn tu tập hơi thở thì các con cũng tập cánh tay các con trước như thầy đã dạy, tập đi kinh hành mấy con, tập theo như trong những cái bài pháp trong thọ bát quan trai. Rồi ngày mai xả bát quan trai thì các con sẽ trình lại cho thầy những cái gì tuổi trẻ mấy con. Hoặc là bây giờ mấy người lớn tuổi thì mấy con vào đi, thầy sẽ dạy mấy người trẻ. Để không mấy người già bắt chước mấy người trẻ, mấy con tu mà mệt, mấy con không chết, mấy con nó không có được đâu. Thôi mấy con lớn tuổi thì cứ vô, để tuổi trẻ ở đây nó trình bày cho thầy nó tu như thế nào, thầy dạy cho nó. Thật sự mấy con ngày mai mấy con đến đây, mấy con cũng tu về cái hành động như nãy giờ thầy dạy vậy, chung chung cho người già, người trẻ cũng được. Mấy con tu đi, rồi ngày mai thầy sẽ dạy riêng cho mấy con tuổi còn trẻ, mấy con tu theo người trẻ. Và giới luật mấy con phải nghiêm chỉnh hơn người già nữa. Nó không phải tám giới đâu, mà thầy dạy cho cái người mà tuổi trẻ để chuẩn bị cho mấy con trở thành một vị tu sĩ của đạo Phật. Một vị tu sĩ như cháu bé này còn nhỏ là được cái duyên mà nghe Phật pháp như thế này, phải cần phải trợ giúp và nuôi dưỡng cho nó, để cho nó trở thành có một cái mầm của Phật pháp sau này, cái tương lai của Phật giáo sau này. Mà nếu không được rèn luyện huấn luyện cho nó từ một cái căn bản của nó thì nó sẽ tu như người già thì không được. Nghĩa là nó phải đi vào từ cái lớp chính kiến, rồi chính tư duy, rồi lớp chính ngữ. Bắt đầu như tuổi mấy con mà còn trẻ, mấy con phải đi vào những cái lớp căn bản. Nghĩa là cũng như là giờ lớp 1, lớp 2, lớp 3, chứ con không có được mà học mất căn bản. Mất căn bản thì mấy con đâu có căn bản. Mấy con, bởi vì mấy con còn cái nhiệm vụ là mấy con gánh vác được cái trọng trách của một cái nền đạo đức của Phật giáo. Tuổi trẻ mấy con còn phải gánh, không phải riêng mấy con tu để mấy con được giải thoát, mà còn cả một cái gánh nặng ở trên vai của mấy con, là cái gánh nặng của bao nhiêu người người ta không có đạo đức, mà mấy con phải là một cái người có lương đạo đức, để cho mọi người khác người ta soi, người ta thấy rằng Phật giáo đâu phải là những người tầm thường, đều là có một cái đạo đức cao thượng, không làm của mình của người, là một cái đạo đức cao thượng nhất, không có cái gì mà bằng. Cho nên mấy con còn tuổi trẻ, mấy con khác, mấy con phải có sự học tập khác, chứ không phải là như người già. Người già người ta phải tu cấp tốc, người ta như mì ăn liền, để mà người ta lỡ người ta có chết người ta cũng có chỗ người ta nương, chứ còn khéo hay người ta biết đâu người ta nương. Còn mấy con phải đi từ căn bản để trở thành những cái mầm non của Phật giáo sau này, nó sẽ trở thành những người xây dựng Phật giáo, làm lại, dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo bằng cái sự sống của mấy con, bằng cái tuổi trẻ của mấy con. Chứ nó đâu phải là mấy con đến mấy con tu để mà chơi, hoặc là thật sự đến đây là hoàn toàn chúng ta đều có một cái duyên rất lớn. Cho nên cần phải được xây dựng, cần phải huấn luyện, cần phải đào tạo cho mấy con trở thành những con người thật sự có đạo đức của đạo Phật. Đạo đức của đạo Phật các con biết, từ cái chỗ mà chúng ta sống người ta chửi không giận, cho đến khi mà chúng ta làm chủ được sự sống chết, đó là đạo đức của đạo Phật. Bởi vì mình làm chủ được sự sống chết là mình không còn làm khổ mình nữa. Còn bây giờ nó đến áo pháp đến làm khổ mình mà mình không đuổi nó được, mình không làm chủ được, thì mình còn chịu đựng khổ trên cái sự đau khổ này thì chưa phải là sống đạo đức của đạo Phật. Đạo đức của đạo Phật là làm cho mình không còn khổ nữa. Mà bây giờ khổ mà mình không có làm sao đuổi cái khổ ra khỏi, thì như vậy là mình có đạo đức với mình không? Chưa đạo đức với mình đâu. nó tới cái tận cùng của cái đạo đức của nó tận cùng là các con phải biết được mình phải làm chủ được sự sống chết, mà còn biết được cả cái vũ trụ mênh mông như thế này nè. Các con muốn biết cái gì trên đó các con phải biết, nó là thuộc về tam minh rồi, đó là cái đạo đức của nó. Nếu mà các con không biết thì các con sẽ bị mù mờ, thì những ác pháp, những cái nhân quả nó sẽ tác động, nó làm đau khổ mấy con liền. Thì như vậy mấy con sẽ không có đạo đức với mình. Cho nên người ta học Phật Pháp là không có nghĩa là người ta chỉ tu chơi, mà người ta làm thật đến cái mức độ mà người ta nhìn cả vũ trụ ở đây, mà người ta thấy cả vũ trụ này, người ta muốn tìm một cái gì trên đó người ta tìm, người ta thấy được. Cái cơ thể người ta nó bình thường như cơ thể của người khác, nó không có bị diệt một cái gì trên đó, nhưng mà người ta làm chủ hết tất cả mọi cái điều kiện trên thân người ta. Trên thân nó hoàn toàn giống như một người bình thường, nó không có thay đổi một cái gì cả hết. Nghĩa là tu nó vẫn hoàn toàn, nó không có thay đổi. Chứ không phải theo cái kiểu người ta nghĩ rằng người tu cái cơ thể này nó thay đổi, nó toát ra cái mùi thơm. Ví dụ thân này bất tỉnh mà làm sao nó thơm được, mấy không? Ăn bằng cái gì? Ăn bằng cơm, bằng gạo, bằng đồ ăn, ba cái đồ bất tỉnh, làm sao mà gọi là cái thân là cái người tu chứng mà thơm bao giờ? Đó là cái lý do lừa đảo người khác, không đúng. Sai không đúng. Ví dụ Đức Phật đã xác định là cái thân này là thân bất tỉnh, nó do duyên hợp mà thành, cho nên nó đâu có cái gì mà thật đâu. Vì vậy mà chúng ta hoàn toàn mượn nó để mà chúng ta thực hiện được cái đạo giải thoát. Mượn nó để tạo cho chúng ta có cái lực để mà cái lực đó nó làm cho cái không gian vô tận này nó trở thành một điểm để mà chúng ta ngồi quan sát nó. Quan sát nó để làm gì mấy con? Không phải là chúng ta là cái người mà làm thiên văn mà để quan sát vũ trụ, mà chúng ta quan sát nó để xem xét nó, để làm lợi ích cho những người, con người trên hành tinh này. Đó là cách thức của một người tu. Chứ đâu phải là người ta tu rồi để người ta chỉ có giải thoát rồi người ta bỏ, người ta đi đâu. Nếu bỏ đi thầy đã đi lâu rồi mấy con. Cho nên không bỏ đi vì con người còn đau khổ, vì tất cả những loài động vật trên hành tinh này còn nhiều đau khổ, thì một người tu chứng không có quyền bỏ họ, bỏ những cái loài đau khổ này. Cho nên họ làm tất cả mọi cái để đem lại sự an vui cho những con người còn lại. Cho nên thầy nghĩ rằng mấy con còn tuổi trẻ là mấy con còn cái trọng trách rất lớn. Khi mấy con chưa biết Phật Pháp thì thôi, mà đã biết Phật Pháp thì cái nhiệm vụ trọng trách của mấy con rất lớn. Cho nên mấy con phải được cha mẹ, được thầy tổ, được những người đi trước uống nắng và rèn luyện cho mấy con từng bước, để mấy con trở thành những con người có đạo đức hẳn hoi. Từ cái hành động sống các con toát ra những cái gương hạnh đạo đức, làm cho người ta kính trọng, ngưỡng mộ. Mà kính trọng ngưỡng mộ của các con là kính trọng gì? Kính trọng Phật Pháp đó mấy con. Còn mấy con mà trở thành tu sĩ của Phật giáo, trở thành những người Phật tử, đệ tử của Phật mà sống không đúng thì người ta chê bai mấy con, thì người ta chê bai Phật Pháp đó. Các con hiểu, người ta chê mấy con là người ta chê Phật Pháp đó. Cho nên khi mà biết Phật Pháp rồi, một người cư sĩ chúng ta cũng cần phải dè dặt cẩn thận. Cho nên các con thấy cái giới mà của một cái chú nhỏ, một cái người sa di nhỏ 10 tuổi mà cả một cái giới, chúng ta thấy kinh hồn thật. Mình lớn như thế này mà giới luật như vậy, mà hở một chút là mình phạm, hở một chút mình phạm giới liền. Các con đọc cái bộ giới, các con thấy kinh lắm mấy con. Bây giờ thì coi như là giờ này thì các con sẽ trở về thất, các con sẽ tập 7 giờ sau, các con sẽ đến đây. Và giờ phút rảnh rang trong khi tu tập, có giờ xả nghỉ, thì các con sẽ đem cái bộ sách Mười giới Đức Thánh Sa Di tập 2 nói về các giới hành, mấy con sẽ đọc kỹ từng giới. Trong khi đó thì thầy sẽ đến thất, thầy sẽ đem ra cho mấy con. Ở đây mấy con khoảng 20 người không?
Dạ.
20 phải không con? Thầy sẽ đem 20 tập cho mỗi người một tập.
Bởi vì thầy chỉ mang 20 người lấy vào 2 chị em không?
Được rồi, thầy sẽ cho mỗi đứa một tập. Không sao đâu con. Để rồi mấy con sẽ thọ bát quan trai, trong giờ mà các con nghỉ đó thì các con sẽ đặt cái bộ giới đó. Thầy còn đang tiếp tục in cái bộ giới đó nhiều, và xin phép in để rồi phổ biến những cái đạo đức, cái giới hành đó, để cho mấy con có đủ những cái điều kiện mà mấy con nghiên cứu mà tu học. Thầy sẽ gửi cho. Như vậy là đây 20 người, nghĩa là không có sót người nào hết. Nhỏ cũng một tập, lớn một tập. Người ta cũng một người, không cho người ta đập sao được. Thấy không? Bình đẳng mà. Người nào cũng một tập hết. Còn cái sách này thì thầy sẽ cho thêm cho mấy con đủ. người Phật tử cần nên biết những điều phi Phật pháp thì thầy sẽ cho thêm mấy con đủ. Bởi vì bây giờ mấy con đến đây thầy cho món quà, món quà để con, mấy con về mấy con có đọc chứ.
Con mạch thầy đây tối phần quần gốc cho chúng con sẽ đến cho tu viện nên thầy nhiều chỗ rồi
thì... À thôi cũng được. Vậy thì bây giờ làm sao, mấy con làm sao trao nhau đọc. Thôi bây giờ thì mấy con chuẩn bị không, thầy sẽ ra thì đem sách gửi lại cho mấy con. Rồi mấy con nhất là cái bộ giới người giữ đức tính sa di tập 2 của nó, để mấy con có mọi người một tập. Về giờ tu là tu, mà giờ đọc nghỉ thì mấy con đọc không? Nhớ chưa? Nhớ rồi không? Ráng. Rồi ngày mai này thầy tiếp tục thì dạy mấy cháu nè, mấy cháu trẻ tuổi nè.
Thì hôm nay đầu tiên chúng con đủ dân thanh đến đây bố thí thì con một cơ pháp mà chúng con để chúng ta ra thầy thì để hai lời cho khi tôi không dùng thầy ra thì con cũng đọc câu kể của con để tình của thầy trong chương trình năm ngoại. Tất cả người ta thầy của chúng con ơi, thầy trăm mến ngàn thương, thầy đã cứu con ra khi con chúng con xa vào cửa tử của bát quái thần đồ, thịt nát xương tan, chúng con không dám trái lời thầy dạy. Thầy là vầng thái dương, thầy là ánh bình minh chói lọi của thế gian tan sạch bóng đêm đen. Thầy là ngọn hải đăng trong muôn chiều con thuyền trong đêm tối phong ba biển khơi cho tìm về bến đầu. Thầy là người khai hoa kết nhì cho đạo Phật từ bi đơm trái trổ bông, không hơn thầy những trời biển mênh mông.
Rồi mấy con về, bây giờ một cái người mà mấy con ở lại thì một người ở lại thì sẽ gửi sách lên mấy con cho đến về mấy con rồi. Rồi. Giờ là đúng 7 giờ, thầy tuyên bố xả bát quan trai cho mấy con. Giờ này coi như là mấy con trở về đời sống bình thường. Nhưng dù bình thường đi nữa, các con cũng nhớ ở trong pháp mà tu tập, thì ôm pháp mà để được giải thoát. Đừng có lìa pháp, vì lìa pháp như lìa phao, mà lìa phao thì coi như bị chết chìm trong trong dòng sông của nhân quả. Cho nên cứ nhớ rằng lúc nào mấy con cũng ôm pháp của Phật rất dễ. Và lúc nào ta giữ gìn tâm mình thanh thản an lạc vô sự, đó là pháp mấy con. Cái pháp đó nó tương ưng với chư Phật. Thành ra chúng ta cứ giữ gìn tâm mình, bất kỳ các ác pháp nào đến xâm chiếm vào thân tâm của mấy con, làm cho mấy con khổ sở, thì mấy con ta ý tâm phải thanh thản an lạc vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là không vô thường, cho nên chúng ta đừng để dính mắc một pháp nào hết, thì tâm mấy con sẽ được giải thoát và đồng thời tương ưng với chư Phật, cho nên mấy con sẽ không tái sanh luân hồi. Các con nhớ kỹ, đây là những cái bí quyết mà chúng ta đi vào con đường của đạo Phật mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn nếu không thì mãi mãi đời này đến đời khác phải sanh rồi phải chết, và mỗi lần sanh cũng đau khổ và mỗi lần chết cũng đau khổ mấy con. Nhớ kỹ, bởi vì đây là một cái bí quyết mà Đức Phật đã đưa ra để dạy cho con người, để giúp cho chúng ta thoát ra cái cảnh khổ của kiếp làm người. Bởi vì kiếp làm người rất khổ mấy con, xét tới xét lui mấy con thấy có hạnh phúc gì đâu. Một phút vui thì bao nhiêu phút khổ, có gì đâu mà lại đắm đuối. Mà tất cả các pháp đều là vô thường, nó thay đổi liên tục, nó không dừng nghỉ, thì làm sao mà có hạnh phúc được. Cho nên hãy cố gắng tác ý luôn luôn sống trong pháp, ôn pháp, lấy pháp làm chỗ nương tựa, ôn cho vững chắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Đó là tiên quyết cho mấy con để giữ gìn tâm mình bất động. Nhớ được như vậy thì mấy con sẽ tự cứu mình, chứ không ai cứu mình được. Cho nên cuộc đời tu hành mình phải nắm được cái mục đích, cái yếu pháp nào mà Đức Phật thường nhắc nhở, phải lấy nó làm hòn đảo, lấy nó làm chỗ nương tựa. Cho nên chúng ta đã có pháp rồi, chúng ta không còn sợ nữa. Tất cả các pháp trên thế gian này đều là vô thường, đều là đau khổ hết.
cho nên chúng ta không còn chấp một cái pháp nào, bỏ xuống ấy. Chỉ duy nhất con cái pháp thanh thản an lạc vô sự đó là cái pháp diễn diễn cho chúng ta, là nơi mà chúng ta có thể chúng ta về đó, chúng ta sống mãi mãi mà không bao giờ đau khổ nữa. Các con nhớ kỹ. Còn rảnh rang thì các con sẽ tu các pháp khác, nhưng luôn luôn lúc nào cũng nhớ ôn pháp đó cho vững vàng, vượt biển. Khi các con thân các con đau, khi sắp sửa chết, khi có những tai nạn, khi tâm phiền não đau khổ, thì các con cứ ôn pháp đó mà các con vượt, vượt lên từng đợt sống đau khổ của đời của các con thì các con sẽ thoát khổ. Các con nhớ kỹ, dù người già, người trẻ, người bé, bao lớn, chúng ta cũng đều có khổ. Ví dụ như một cháu bé này cũng có khổ chứ đâu phải không khổ. Cho nên gặp khổ là phải ôm chặt pháp, vượt qua, không có để pháp phát lạnh làm cho chúng ta đau khổ. Nhớ kỹ những lời thầy dạy thì các con sẽ thoát khổ. Bất kỳ xảy ra chuyện gì làm cho các con phiền não đau khổ thì ngay đó phải ôm chặt pháp liền, không được buông pháp. Nhớ lời thầy, khi ôm chặt pháp thì có thầy ở bên các con. Còn nếu mà các con buông pháp là các con bỏ mất thầy rồi. Các con nhớ, mà bỏ mất thầy thì các con sẽ đau khổ. Mà ôm pháp tức là có thầy một bên thì các con sẽ vượt ra đau khổ. Dù thân cao con có tan nát nhưng mà vẫn ôm pháp không sợ, thì các con sẽ được ở gần bên chư Phật, bên thầy, thì các con sẽ thấy an vui. Một cách kỳ lạ, phải bền chí, phải cố gắng, phải rèn luyện hàng ngày, phải nhắc nhở cái câu này để cho nó kiên cố, nó trở thành những căn cứ địa, để khi gặp ác pháp thì các con không bị đánh buông tay, không bị bỏ phao. Vì vậy mà hàng ngày phải nhớ ôm chặt pháp. Đây là những lời khuyên chân tình thương yêu của thầy đối với mấy con. Mấy con hãy ráng cố gắng. Bây giờ tới phần mấy con trình bày cho thầy sự tu tập, để thầy xem coi tu tập đúng như thế nào. Các con sẽ trình bày. Bây giờ trước tiên là các con sẽ đưa cánh tay ra và cánh tay vô theo cái lệnh tác ý của mấy con, thì mấy con thấy làm như thế nào, có kết quả như thế nào, tu có tập được không, có nhiếp tâm được hay không, hay chưa nhiếp tâm được. Người nào chưa nhiếp tâm được thì hỏi thầy, thầy sẽ chỉ cách cho nhiếp tâm được. Các con thấy nhiếp tâm được chưa? Người nào nhiếp, con nhiếp tâm được chưa? Được hả con? Còn cháu bé này nhiếp tâm được không con? Ráng cố gắng. Các con thấy nó đơn giản lắm, nó dễ lắm. Đây là cái pháp thân hành niệm. Các con thấy không? Đưa tay ra, đưa tay vào mà nó cứu cánh cho các con, hoàn toàn sẽ được giải thoát. Dù cái thân các con bệnh, nó cũng vẫn đẩy lui được bệnh khổ. Các con thấy khi mình tâm mình chú ý trong cái hành động đưa ra, đưa vô với một cái âm thanh tác động an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì các con sẽ thấy khi đưa tay ra mình cảm nhận cái sự an ổn ở trong thân của mình. Rồi mình đưa tay vào, mình nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vào. Rồi các con sẽ đưa vào với một sự lắng tâm, nghe cái thân tâm của mình an ổn. Các con hiểu không? Giờ mình tu tập, mình đâu có tu tập nhiều, mình tu tập từng cái hành động, mà mỗi hành động đều có sự lắng nghe rất nghị kỹ của thân tâm của chúng ta đang sự an ổn. Thì các con tu như vậy, các con sẽ thấy kết quả rất là màu nhiệm. Nó làm cho các con sẽ không còn có bệnh đau trong thân của các con. Các con hiểu không? Cho nên tâm không phiền não được mà thân không đau khổ thì đó là hạnh phúc chứ sao. Cho nên các con cứ như thế này mà ngồi như thế này. Các con thấy bây giờ mình ngồi chơi, mình làm như thế này có gì đâu, mà thấy đem lại cho mình một cuộc sống, một tâm hồn an ổn vô cùng. Không ngờ được mấy con. Mấy con cứ làm đi rồi mấy con sẽ thấy. Một ngày một đêm, mấy con hôm nay mấy con đã tu tập qua rồi, mấy con thấy cái sự an ổn của cái hành động, của cái thân hành niệm. Các con thấy có sự an ổn, thầy tin rằng nếu mấy con tu tập kỹ đúng thì mấy con sẽ có an ổn. Con tin này.
Có con nó làm nhà này rất tuyệt vời, nhưng tập tu tập đi nhiều với trợ lên thì tôi tập hôm nay thì
tay đưa ra một cách rất nhẹ nhàng và nó siêng năng đưa tay, thì bắt đầu bây giờ mấy con mới chuyển qua cái hơi thở, thì mấy con thấy cái hơi thở các con tự đó nó nhẹ nhàng, nó không có còn làm cho mấy con bị rối loạn hô hấp mấy con nữa. Nó đặc biệt khi mà cái này thuần thì bước qua hơi thở thì cái hơi thở nó rất dễ dàng, nó không có. Còn bây giờ mấy con chưa, cái này chưa thuần mà mấy con bắt đầu vận dụng cái hơi thở thì các con sẽ bị rối loạn hô hấp. mấy con thở khó thở. Bởi vì cái thời gian mấy con tu không phải là trong 1 phút 2 phút, mà có thể là 30 phút mà cứ nương vào hơi thở thì mấy con sẽ bị rối loạn. Dù sao đi mấy con cũng bị rối loạn. Còn bây giờ mấy con nương cánh tay đưa ra đi vô thì nó có mỏi tay thôi chứ nó có rối loạn gì được. Có đại không mấy con? À, mỏi tay thì mình nghĩ có gì đâu, đâu có rối loạn gì đâu. Mà như vậy là mình thấy mình tu rất là an ổn, rất là dễ dàng, đúng không? Nhưng mà cái này thuần rồi thì phải bước vô hơi thở. Bởi vì hơi thở là thân hành nội, cái nội, cái sự hoạt động nội của thân chúng ta. Mà nếu không tu tập cái thân hành nội á, thì chúng ta không đủ cái nội lực, chỉ có cái ngoại lực mà thôi. Các con thấy nội lực và ngoại lực, Đức Phật dạy chúng ta có hai cách để tạo thành một cái lực vô hình. Cho nên khi mà người ta muốn nhập thiền định, muốn tịnh chỉ hơi thở, nó ngưng, muốn đuổi bệnh, người ta la lên một tiếng thì bệnh nó đi mất. Cái lệnh của nó rất là mạnh. Cho nên nó phải có cái nội lực, cái ngoại lực. Còn bây giờ mình tu tập vậy là cái ngoại lực. Mà cái ngoại lực nó, các con thấy nó còn an ổn khi huống hồ là nội lực. Còn bây giờ mấy con cái nội lực nó phải khó hơn. Thế mà mấy con tập ngay vô cái nội lực thì mấy con bị rối loạn. Rối loạn được. Có phải không mấy con thấy? Cho nên thầy dạy mấy con rất căn bản. Mấy con về tập cái này cho thuần. Khoan đi vào cái hơi thở đã. Rồi lần lượt cái này mấy con thấy. Đưa tay ra đưa tay vô. Mà cả một trời an ổn. Thân tâm các con nó sung mãn, nó an lạc vô cùng. Thì lúc bây giờ các con nương vào hơi thở thì con tác ý các con an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ các con thở ra thở vô, nghe nó sao nó thâm suốt, nó lạ kỳ, nó làm cho mấy cái hơi thở con nhẹ nhàng. Thì lúc bây giờ mấy con thấy cái trạng thái tâm của mấy con đã đạt được an ổn, thì các con nương vào hơi thở sẽ an ổn, nó không có còn rối loạn nữa. Nếu các con nhớ kỹ, tu tập kỹ thì các con sẽ không bị rối loạn.
Cái pháp gì đưa tay vào đưa tay ra là bất
kỳ
lúc nào
định
chỗ nào hay ngồi chỗ nào
cũng tu được hả con? Cũng tu được.
Thầy bất
kỳ thì ngồi kích ra. À không cần ngồi cái già, ngồi trên ghế như thầy cũng tu được.
Dạ.
Mà có thể nói rằng khi mà các con bệnh đau các con cũng có thể nằm mà cũng con tu cũng được. Tại sao vậy? Bởi vì mình bệnh đau rồi, mình ngồi nó rất là khó khăn.
Dạ.
Hoặc là chóng mặt mỏi mệt thì mình nằm. Mình nằm thay vì mình dưỡng bệnh thì mình nằm im cái gì? Không, cái này mình lại đậm tay. Đưa ra đi vô. Nhưng mà khi mà bị bệnh mà nằm như vậy thì mình mỗi lần đưa tay ra thì mình cảm nhận, mình cảm như là cái thân bệnh của mình nơi cái bệnh đó nó sẽ theo cánh tay mình nó đưa ra. Nhưng mà không ngờ khi mình làm cái công việc này tu như vậy thì cái bệnh nó lại hết, nó khỏi uống thuốc. Nó hay vậy. Cho nên các con nhớ kỹ, những cái này là cái thần dược này. Nó thuộc về cái thứ thuốc rất là đặc biệt của Đạo Phật. Nó đối trị được cái thân bệnh chúng ta rất cụ thể. Mà thầy nghĩ rằng mấy con lớn tuổi thì người nào cũng có thể có bệnh hết rồi. Bây giờ thì nó chưa bộc phát. Nhưng mà nó bộc phát thì mấy con chỉ còn có đi bác sĩ uống thuốc hoặc đi nằm nhà thương. Còn bây giờ chúng ta đã biết cách rồi và đã từng tu tập nó rồi. Khi có nó thì chúng ta ôm cái pháp là bệnh nó sẽ đi. Các con hiểu không? Mình đã tu tập rồi thì bắt đầu bây giờ đau thì mình lấy cái loại thuốc thần dược này mình trị nó liền. Do đó cái bệnh nó đâu có phát triển được, nó phải bị diệt đi. Nó thì bây giờ thầy mấy con đã tu tập được như vậy thì sáng mà tập, rồi sau đó thì mấy con tập, thí dụ như bây giờ tới hôm nay thầy dạy cho mấy con thêm những cái pháp, các con phải luôn luôn cuộc đời của mấy con phải có một cái chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến như thế nào gọi là chánh? Mình phải nhìn đời bằng nhân quả, nghĩa là chúng ta bị sống trong một cái khung của nhân quả, một cái lý lực của nhân quả nó phủ trùng khắp. Chúng ta có thân cũng đều do nhân quả mà sanh ra mà có thân. Cho nên Đức Phật nói chúng ta là thừa tự của nhân quả, thừa nghiệp của nhân quả. Có thân này cũng do nhân quả, nếu không có nhân quả chúng ta không có thân. Cho nên thân này là thân nhân quả chứ không phải là thân của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Cho nên cái thân này nó không phải là của mình đâu. Cho nên mình đâu có sai bảo nó được đâu. Nó muốn gì thì mình cứ làm theo chứ mình không có làm được. Mình làm theo cái lực của nhân quả. Các con thấy nó muốn thì mình làm theo nó. Một là ác, hai là thiện, chứ không có gì khác hết. Cho nên cái thân của mình là thân nhân quả. Nó chết mình cũng không bảo nó sống được. Phải không? Các con thấy bây giờ nó bệnh đau, nó đừng hết bệnh, nó cũng không hết bệnh. Nó là cái thân nhân quả. Nhưng khi mình tu pháp Phật rồi mình làm chủ được nhân quả, cho nên bệnh đau không tác động được. Các con thì làm chủ nhân quả mà làm chủ cái nhân quả, cho nên nó không tác động được. Làm chủ nhân quả như thế nào? Phải nhìn bằng chánh kiến. Nghĩa là mọi vật, mọi sự kiện xảy ra các con nhìn nó là bằng thiện và ác. Nếu ác thì các con thấy rất rõ. Nếu là ác thì sẽ có làm khổ mình hoặc khổ người, hoặc là hai người đều khổ hết. Một cái sự kiện gì xảy ra thì các con cứ lắng nghe coi, nếu cái pháp ác thì nó sẽ mang đến, một là cá nhân mình khổ, hai là người khác khổ, nếu mình không khổ thì người khác khổ, ba là cả hai người đều khổ, thì đó là pháp ác. Mà Đức Phật nói pháp ác thì ngăn và diệt, không được để. Nghĩa là có thấy khổ là tức là ngăn. Bây giờ mình muốn nói ra một lời nói mà lời nói của mình sẽ làm người ta khổ thì nhất định ngăn, không có cho nó nói. Có phải nói con thấy cái bộ mà giới hành sa di đó, thì Đức Phật dạy cho La Hầu La, một khi hành động, cái hành động của mình, trước khi hành động của mình muốn đứng dậy, muốn đi, muốn cầm, muốn nắm, đều phải quan sát cái hành động rồi mới đi, mới cầm nắm, thì chúng ta sẽ không bị lỗi lầm, không vi phạm giới. Các con thấy cái giới luật của Phật nó hay vậy. Khi thầy đang ngồi đây mà thầy đứng dậy, thầy phải quan sát xung quanh thầy. Thầy đứng dậy thầy không đạp tới một con kiến nào hết. Còn thầy dục thì đứng dậy thầy không có quan sát đó, tức là không suy nghĩ hành động của mình, thầy sẽ đạp, coi chừng thầy vô tình mà thầy đạp chết nhiều con kiến dưới chân. Các con phải không? Các con thấy cái này rất rõ. Và bây giờ lời nói của thầy nói ra có thể làm vui lòng người thì đó là thiện pháp, mà nói ra có thể làm vui mình vui người thì đó là thiện pháp, nhưng mà nói ra có người buồn phiền thì đó là ác pháp, hoặc nói ra làm cho mình khổ có người, đó là ác pháp. Cho nên cái lời nói chúng ta phải cẩn thận dè dặt, đó là một cái giới hành của ý hành niệm, khẩu hành niệm. Cho nên tất cả những cái này đều dạy chúng ta rất cẩn thận để mà chúng ta thực hiện trên cuộc sống bằng chánh kiến. Thấy tất cả các pháp, thấy tất cả mọi sự xảy ra đều là nhân quả. Các con hiểu không? Đều là nhân quả. Các con nhớ tất cả những sự đừng thấy nó đúng sai phải trái, mà thấy nó là thiện ác thì nó sẽ cứu mấy con. Đó là cái phương hướng để mà chúng ta học, để mà chúng ta thấy, chúng ta thấy rõ được cái cuộc sống của chúng ta đều là, cái hoạt động của nó đều là nằm ở trong cái quy luật của nhân quả. Không thiện thì ít ra ác, mà không ác thì phải là thiện, thiện thì tăng trưởng, còn ác thì ngăn diệt, nhất định là chết bỏ, nhất định là chúng ta phải giữ gìn giới này cho nghiêm chỉnh, không bao giờ để cái giới này nó tác động vào thân tâm của chúng ta, làm chúng ta có những ác pháp. Các con nhớ kỹ, lúc nào các con hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội, mọi cái xảy ra đều là nhân quả. Ví dụ như bây giờ mình lỡ, mình để cái xe hoặc là một cái gì đó mà bị người ta ăn cắp lấy đi, làm mất đi đó, thì lúc bây giờ đó các con nghĩ như thế nào? Các con phải thấy nó là nhân quả. Nếu mà không có nhân quả làm sao mình mất xe? Mà đã là nhân quả thì mình vui vẻ chấp nhận, không buồn rầu, không gì hết. Phải dai, phải trả. Có đâu mà bây giờ mình lại mất cổ mà lại còn buồn rầu. Cho nên khi đó có cái sự tư duy như vậy, có cái sự thấy biết như vậy, gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Các con thấy chưa? Mà hãy khi có chánh kiến, chánh tư duy thì các con không còn buồn phiền đau khổ nữa. Mặc dù mình mất của nhưng mà không, thẳng nhiên không có buồn khổ đau nữa. Nó là thầy nói như vậy. Còn bây giờ ở trong gia đình mình có một người thân của mình mà nói một lời nặng làm cho mình buồn phiền, mình thấy đây là nhân quả. Mình cũng trước kia mình biết đâu mình cũng là dùng một lời nói nào đó làm cho người khác buồn phiền. Bây giờ người ta nói buồn phiền để mình vui vẻ, để mà trả người ta tức giận, mình lại tạo thêm một cái nhân quả khác. Cho nên từ cái sự chánh tư duy đó, từ cái chánh kiến đó mình thấy nó nhân quả, thì kế đó thì mình chánh tư duy nó giúp cho mình có một cái hiểu biết, có một sự hiểu biết, cái tri kiến làm cho chúng ta được an ổn, gọi là tri kiến giải thoát, sự hiểu biết giải thoát. Cho nên các con luôn luôn phải dùng cái sự hiểu biết giải thoát đó. Cho nên sự hiểu biết giải thoát đó mà tư duy trên một cái đề tài, một cái mục gì đó, thì cái định, cái tên của cái sự tư duy đó gọi là định vô lậu. Nghĩa là khi mình hiểu biết một cái đối tượng làm cho mình không còn đau khổ nữa, thì cái đó gọi là định vô lậu. Cái phương pháp tu tập làm cho tâm chúng ta không còn đau khổ gọi là định vô lậu. Thì vậy cho nên bây giờ các con gọi là muốn tu định vô lậu, thì các con đưa ra một cái niệm, đưa ra một cái đề tài để mà tư duy suy nghĩ nó, để mà thấy nó rõ là nhân quả thiện ác, nó làm cho chuyển hóa được cái tâm của chúng ta không còn đau khổ nữa. Thì đó, lúc bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta đang tu định vô lậu. Cũng như bây giờ các con ngồi, như ở trong cái giới mà ý hành niệm, cái giới ý hành niệm, khi mà có trong đầu các con khởi ra một cái niệm, các con đem cái niệm đó đặt ra rồi mình ngồi mình tư duy, cái niệm này nó thuộc gì, cái gì, nó thuộc về truyền cái, kiết sử, hay hoặc là cái niệm này nó thuộc về nhân quả. Các con đặt nó ra rồi các con tư duy ngồi suy nghĩ trên cái niệm đó, thì khi đó mà suy nghĩ thông suốt được cái niệm đó, tức là các con sẽ xả cái niệm đó, nó không có làm cho các con bị chướng ngại đau khổ. thì cái sự tu tập của đạo Phật càng ngày cái trí tuệ của các con được triển khai. Cái trí tuệ đó là cái tri kiến của cái sự hiểu biết của các con bây giờ, nó làm cho cái tri kiến nó rộng mở, làm cho cái tri kiến đó nó hiểu sâu sắc về nhân quả, nó giúp cho các con lúc nào cũng an ổn, thanh thản, an lạc và vô sự. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mình càng học thì cái đầu óc của mình nó thông minh và nó sáng suốt, nó nhận định một cách rất cụ thể rõ ràng, nó làm cho thân tâm của chúng ta an ổn trong một cuộc sống, không còn một ác pháp nào tác động làm chúng ta đau khổ được. Vì nó đến, nó đụng với chúng ta thì nó đụng với cái tri kiến giải thoát của chúng ta, nó đụng với sự hiểu biết của chúng ta, làm chúng ta không còn đau khổ nữa. Nó tác động vô thì chúng ta hiểu biết, hiểu biết thì chúng ta hóa giải, làm cho nó rơi rụng ra ngoài mà nó không còn làm cho tâm chúng ta nhiễm mắc. Thì các con nhớ đó là cái định vô lậu, thường xuyên phải tư duy suy nghĩ mọi thứ, mọi sự kiện xảy ra trong đời sống của các con, trong tâm hồn của các con, thì các con hãy đặt cái niệm đó thành một cái pháp định vô lậu mà quán xét xả sạch. Đừng có để tâm mình bị một tác động nào buồn phiền từ một phút đến một giờ, không được để kéo dài đến một giờ, một phút hai phút là phải xả cho sạch. Đừng có để trong tâm của mình sự đau khổ, dù sự kiện đó bằng trời đi nữa các con cũng phải xả xuống hết. Nhớ kỹ, thì đó là các con đã tự thách bước lên mà cứu mình, tự thách bước lên mà đi các con. Tự ôm pháp của Phật, ôm cái pháp định vô lậu này làm cái chỗ nương tựa vững chắc, để chúng ta vượt bao nhiêu sự khổ đau của kiếp làm người không phải ít đâu. Cho nên mấy con biết pháp của Phật thật là tuyệt vời, chỉ có chúng ta hiểu biết, chúng ta tin cậy, chúng ta tin tưởng, rồi chúng ta ôm chặt nó để mà chúng ta vượt qua những sự đau khổ của kiếp làm người. Mấy con nhớ kỹ, hôm nay mấy con có đủ duyên được gặp thầy, thầy dạy cho mấy con những điều kiện cần thiết để giúp cho đời sống các con được giải thoát. Còn mấy cháu còn trẻ, còn nhỏ, còn đi học thì mấy cháu nên tập như thế này để cho cái đầu óc của mấy cháu sẽ thanh minh, học mau thuộc thì chỉ có sự yên tĩnh của tâm. Ví dụ như bây giờ đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vào, tôi biết tôi đưa tay vào. Các con cứ tập như thế này để biết cái hành động đưa ra, đưa vào, đừng nhắc gì hết, chú ý cái hành động đưa ra, đưa vào. Cứ khoảng 10 cái hành động như vậy, mấy cháu sẽ nhắc, tôi đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, rồi mấy cháu đưa ra, tôi đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Và mình cứ tập trung như thế này, tâm mình đưa như thế này, làm cho cái tâm nó an tịnh. Khi mà tâm nó định tĩnh, nó an ổn rồi thì nó có một sự thông minh ở trong đó. Cho nên chúng ta sẽ học dễ dàng, nhớ nhiều hơn. Cũng như một người còn trẻ tuổi, một đứa bé còn trẻ tuổi, tại sao nó học thuộc mà cái người lớn tuổi là học không thuộc? Bởi vì cái người lớn tuổi á, đầu óc nó nhiều thứ chuyện trong đó lắm rồi, cho nên nó không có thể nhớ được. Còn cái đứa bé nó mới lớn lên, nó học nó nhớ được là tại vì đầu óc nó không có nhiều chuyện ở trong đó. Mà một cái người tu là người ta làm cho cái đầu óc người ta không có nhiều chuyện, nghĩa là nó lặng lẽ, nó yên lặng. Cho nên vì vậy đó mà nó thông minh, nó nhớ dai, nó nhớ được nhiều là vì nó yên tĩnh được cái sự yên tĩnh của nó. Nhớ mấy cháu còn trẻ tuổi, còn đi học thì mấy cháu hãy nên tập như thế này. Hoặc là mấy cháu đi, mấy cháu lưu ý từng bước đi của mấy cháu. Mấy cháu cứ bước một bước nào thì biết chắc bước nấy, cứ như vậy tập từ 10 bước đến 20 bước cho đến 100 bước, 1000 bước. Cái thời gian mà nó tâm nó định tĩnh trên cái bước đi á, nó kéo dài chừng nào thì mấy cháu sẽ thông minh chừng nấy. Nghĩa là 1 giờ thì mấy cháu sẽ thông minh trong 1 giờ, mà 2 giờ nó sẽ thông minh trong 2 giờ, mà 10 giờ nó sẽ thông minh trong 10 giờ. Các cháu biết, các cháu 30 phút thì các cháu thông sự thông minh đó không bằng một cháu an trú được trong tâm bước đi 10 giờ. Các cháu không bằng cái cháu mà 10 giờ đi mà chỉ biết duy nhất của bước đi, nó sẽ thông minh hơn một cháu trong 30 phút hơn 1 giờ. Mà nếu cháu nào cũng bước đi từ 10 giờ đến 20 giờ, 24 giờ, một đêm một ngày, thì mấy cháu nó thông minh vô cùng. Học một mà biết người, rất là sáng suốt, rất là thông minh. Mấy cháu làm thử đi, rồi mấy cháu sẽ thấy sự thông minh. Thông minh đến cái độ, một cái người tu người ta thông minh đến cái độ vũ trụ như thế nào, người ta muốn biết, người ta đều biết được. Thì cái đó là cái sự thông minh chứ mấy con phải đấy. Nếu mà không có cái sự tỉnh thức cao, không có sự mà yên lặng sâu như vậy thì làm sao người ta thấy được vũ trụ, làm sao người ta hiểu được cái vũ trụ mênh mông như thế này. Cho nên mấy cháu thấy nó là cái sự thông minh ghê gớm, không phải là một cái sự thường. Vì vậy mà hãy cố gắng tập, tập để cho mình trở thành một người thông minh, một đứa bé thông minh, một người con người rất thông minh, không có một cái gì mà che giấu được nó. Ví dụ như bây giờ người ta nói hoặc thấy cái hành động người khác làm như vậy, người ta biết được tâm ý của người đó liền. Nói thì các con thấy Phật pháp nó rất là vi diệu, nhưng nó có những cái bài bản để mà chúng ta thực hiện được, đem lại cho đời sống chúng ta trở thành những người thông minh. Nếu không chúng ta sẽ trở thành ngu dốt, tối tăm, u mê, không sáng suốt. Cho nên mấy con vừa tập để an ổn được, giải thoát được thân tâm của mình, vừa tập để cho mình trở thành những con người thông minh. Cho nên vì vậy mà mấy cháu còn nhỏ tuổi phải tập như thế này. Muốn đạt được cái sức tỉnh thức cao như vậy thì mấy cháu còn trẻ tuổi phải tập, nghĩa là còn nhỏ tuổi phải tập như thế này. Mấy cháu sẽ đi 20 bước, đi mỗi bước đi, mình sẽ biết mình bước đi, từng bước đi, đứng 20 bước đừng quên, đừng 21, 22, mà đứng 20 bước thì ngồi lại xếp chân lại. Nếu mà ngồi kiết già được thì mấy cháu ngồi kiết già, mà ngồi kiết già không được thì ngồi bán già, ngồi xếp bằng lại, rồi bắt đầu ngồi lưng thẳng lên, để rồi bắt đầu tiếp tục hít thở 5 hơi thở. Đúng 5 hơi thở chứ đừng 6 hơi thở, mà đừng 7 hơi thở, đừng 10 hơi thở, mà chỉ đúng 5 hơi thở thôi. Mà khi đúng 5 hơi thở thì đứng dậy, bước đi 20 bước, 20 bước rồi ngồi lại. Mà mấy cháu tu tập 30 phút, rồi 30 phút tăng lên 1 giờ, 1 giờ được tăng lên 2 giờ, 2 giờ được 3 giờ. Càng tu chừng nào càng tốt chừng đấy, cái thời gian dài chừng nào tốt chừng đấy. Nhưng sức của mấy cháu chưa đủ sức, nó sẽ có sự mệt nhọc, thì mấy cháu lui lại tập luyện dần rồi tăng lên cho đến 2-3-4 tiếng đồng hồ. Mấy cháu đi suốt thời gian mà 3-4 tiếng đồng hồ, vừa 20 bước vừa ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, như vậy kéo dài cái thời gian tu tập như vậy, thì mấy cháu sẽ vừa rèn luyện được nghị lực của mình, mà vừa rèn luyện được sức tỉnh thức của mình. Nó rất lợi ích cho mấy cháu, nó vừa rèn luyện sự kiên trì bền bỉ, đầy đủ những sự nghị lực dũng mãnh. Trong khi sau này mấy cháu gặp những cái khó khăn thì mấy cháu sẽ vượt qua tất cả được những khó khăn đó. Cho nên mấy cháu nhớ tập cái pháp 5 hơi thở, đi kinh hành 20 bước, không cần phải vào cái gì hết, rèn luyện cho mình có đủ nghị lực, có sức bền chí. Nếu mà không bền chí, mấy cháu đi chừng 5-10 phút là mấy cháu sẽ không tu tập nào. Còn mấy cháu bền chí và nghị lực thì mấy cháu sẽ tập từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ mấy cháu làm được. Nghĩa là đứa nào mà làm được mà từ 3 tiếng đồng hồ, suốt 3 tiếng đồng hồ mà cứ 20 bước rồi ngồi xuống thở 5 hơi thở, thì mấy cháu đến đây gặp thầy, thầy sẽ dạy tiếp tục. Đây là một cái pháp đầu tiên để rèn luyện một nghị lực. Ai cũng nói tôi có nghị lực, nhưng mà gặp khó khăn là mấy Phật tử đều là buông bỏ hết. Nghĩa là gặp khó khăn là chúng ta buông bỏ hết. Nếu mà không rèn luyện cái pháp này thì chúng ta không đủ nghị lực mà để chiến đấu với cái sự lười biếng ở trong thân của chúng ta, cái sự đau khổ trong thân của chúng ta. Chúng ta không đủ nghị lực mà chiến thắng. Cho nên khi rèn luyện cái pháp này rồi thì trước cái đau khổ, trước cái khó khăn gì, mấy con sẽ vượt qua được một cách rất dễ dàng. Vì mấy con đã thấy rằng cái pháp rất là độc đáo, là vì 20 bước mà ngồi xuống có 5 hơi thở, nó làm cho chúng ta không được nghỉ ngơi chỗ nào hết. Mà nếu một người không siêng năng thì không làm được, một người có siêng năng thì mới làm được. Và làm được thì người này mới có nghị lực, mới có ý chí, mới có sự bền chí gan dạ. Còn nếu không làm được thì đi trên con đường của Đạo Phật không thể nào mà tu tập nổi. Nhớ chưa, mấy cháu còn trẻ tuổi, còn người già thì không được. Người già tu như vậy không nổi đâu, sức của mấy con yếu lắm rồi. Mấy con đứng lên ngồi xuống như vậy, cơ thể mấy con sẽ bị mệt nhọc. Tốt hơn mấy con ngồi giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự của mình mà thôi. Rồi dùng cánh tay của mình tu tập, rồi dùng hơi thở của mình tu tập để đẩy lui các chướng ngại pháp, ác pháp tác động vào thân tâm của mấy con. Còn người trẻ thì liền rèn luyện nghị lực, rèn luyện ý chí của mình, sự dũng cảm, sự mạnh mẽ, để chúng ta còn gặp những cái khó khăn trên đường đời của chúng ta rất nhiều, để chúng ta vượt qua, để chúng ta làm tốt lại cho đời, cho đạo, chứ không phải chỉ có cá nhân của chúng ta không đâu. Cho nên các cháu cần phải tu tập, còn tuổi trẻ phải luyện tập cái pháp này, không được bỏ cái pháp này. Nhớ chưa, nếu cháu trẻ tuổi thì phải tập luyện, còn những người già thì không được tập luyện, mà hãy tập những cái pháp mà thầy đã dạy, từ cánh tay, từ hơi thở, từ tâm thanh thản, an lạc vô sự để giữ gìn. Nhất là người lớn tuổi thì luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ ôm pháp, thanh thản an lạc vô sự. Thầy nhắc lại, thầy nhớ kỹ, đừng có buông cái pháp này. Pháp này như cái phao của mấy con đó, nó cứu mấy con thoát ra những sự đau khổ của kiếp người đó. Còn trẻ tuổi thì thầy chạy cho mấy cháu là rèn luyện nghị lực trở thành con người có đầy đủ ý chí dũng mãnh, không đầu hàng trước những số. Hãy kéo dài cái thời gian tu tập như vậy thì mấy cháu sẽ vừa rèn luyện được nghị lực của mình mà vừa rèn luyện được sức tỉnh thức của mình. Nó rất lợi ích cho mấy cháu, nó vừa rèn luyện sự kiên trì bền bỉ đầy đủ những sự nghị lực dũng mãnh, trong khi sau này mấy cháu gặp những cái khó khăn thì mấy cháu sẽ vượt qua tất cả được những khó khăn đó. Cho nên mấy cháu nhớ tập cái pháp năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, không cần phải vào cái gì hết, rèn luyện cho mình có đủ nghị lực, có sức bền chí. Nếu mà không bền chí, mấy cháu đi chừng 5-10 phút là mấy cháu sẽ không tu tập nào. Còn mấy cháu bền chí và nghị lực thì mấy cháu sẽ tập từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ mấy cháu làm được. Nghĩa là đứa nào mà làm được mà từ 3 tiếng đồng hồ, suốt 3 tiếng đồng hồ mà cứ 20 bước rồi ngồi xuống thở 5 hơi thở thì mấy cháu đến đây gặp thầy, thầy sẽ dạy tiếp tục. Đây là một cái pháp đầu tiên để rèn luyện một nghị lực. Ai cũng nói tôi có nghị lực, nhưng mà gặp khó khăn là mấy Phật tử đều là buông bỏ hết. Nghĩa là gặp khó khăn là chúng ta buông bỏ hết. Nếu mà không rèn luyện cái pháp này thì chúng ta không đủ nghị lực mà để chiến đấu với cái sự lười biếng ở trong thân của chúng ta, cái sự đau khổ trong thân của chúng ta. Chúng ta không đủ nghị lực mà chiến thắng. Cho nên khi rèn luyện cái pháp này rồi thì trước cái đau khổ, trước cái khó khăn gì, mấy con sẽ vượt qua được một cách rất dễ dàng. Vì mấy con đã thấy rằng cái pháp rất là độc đáo, là vì 20 bước mà ngồi xuống có 5 hơi thở, nó làm cho chúng ta không được nghỉ ngơi chỗ nào hết. Mà nếu một người không siêng năng thì không làm được, một người có siêng năng thì mới làm được. Và làm được thì người này mới có nghị lực, mới có ý chí, mới có sự bền chí gan dạ. Còn nếu không làm được thì đi trên con đường của đạo Phật không thể nào mà tu tập nổi. Nhớ chưa, mấy cháu còn trẻ tuổi, còn người già thì không được. Người già tu như vậy không nổi đâu, sức của mấy con yếu lắm rồi. Mấy con đứng lên ngồi xuống như vậy, cơ thể của mấy con sẽ bị mệt nhọc. Tốt hơn mấy con ngồi giữ tâm thanh thản an lạc vô sự của mình mà thôi. Rồi dùng cánh tay của mình tu tập, rồi dùng hơi thở của mình tu tập để đẩy lui các chướng ngại pháp, ác pháp tác động vào thân tâm của mấy con. Còn người trẻ rồi liền rèn luyện nghị lực, rèn luyện ý chí của mình, sự dũng cảm, sự mạnh mẽ, để chúng ta còn gặp những cái khó khăn trên đường đời của chúng ta rất nhiều, để chúng ta vượt qua, để chúng ta làm tốt lại cho đời, cho đạo, chứ không phải chỉ có cá nhân của chúng ta không đâu. Cho nên các cháu cần phải tu tập, còn tuổi trẻ phải luyện tập cái pháp này, không được bỏ cái pháp này. Nhớ chưa, mấy cháu trẻ tuổi thì phải tập luyện, còn những người già thì không được tập luyện, mà hãy tập những cái pháp mà thầy đã dạy, từ cánh tay, từ hơi thở, từ tâm thanh thản an lạc vô sự để giữ gìn. Nhất là người lớn tuổi thì luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ ôm pháp thanh thản an lạc vô sự. Thầy nhắc lại, phải nhớ kỹ, đừng có buông cái pháp này. Pháp này như cái phao của mấy con đó, nó cứu mấy con thoát ra những sự đau khổ của kiếp người đó. Còn trẻ tuổi thì thầy dạy cho mấy cháu là rèn luyện nghị lực trở thành con người có đầy đủ ý chí dũng mãnh, không đầu hàng trước những khó khăn. Đó là tuổi trẻ của mấy cháu, để sau này mấy cháu trở thành những cái con người có khả năng giúp đời, giúp đạo, làm cho tất cả những cái sự kiện cần thiết cho đời tốt đẹp hơn, đẹp đẽ hơn, không còn có cái sự mà đen tối như ngày hôm nay nữa. Các cháu cố gắng, tuổi trẻ phải nhớ như vậy. Dù trai cũng vậy, mà dù gái cũng vậy. Các cháu nhớ rằng mình là người Việt Nam, có những anh hùng thì cũng có những bậc anh hư. Đó là Trương Dương, Triệu Ẩu. Chúng ta có Quang Trung, Trần Hưng Đạo thì cũng có Trương Dương, Triệu Ẩu, là những bậc anh hùng, anh hư của đất nước chúng ta. Chúng ta là con cháu của những người đó thì chúng ta phải làm sao cho xứng đáng, chứ không thể nào mà chúng ta lại hèn nhát. Mà muốn mình đừng hèn nhát thì phải tu tập pháp này để rèn luyện nghị lực của mình, thì mình không hèn nhát. Các cháu hiểu chưa? Phải cố gắng mấy cháu. Có thầy thì thầy sẽ rèn luyện mấy cháu, thầy sẽ dạy mấy cháu, thì mấy cháu trở thành những đứa con, đứa cháu của thầy, hoàn toàn là những người có đầy đủ gan dạ, đầy đủ nghị lực, không thua ai hết, để mình xứng đáng là người dân Việt Nam mấy cháu. Nhớ chưa? Nhớ rồi nghe không? Tất cả mấy cháu còn tuổi trẻ phải nhớ lời thầy dạy, về tập cái pháp này đi, rồi có gì thì trình lại thầy, để rồi thầy chỉnh lại cái pháp Ví dụ như mấy cháu đi 30 phút mà thấy nó có sự mỏi chân, nó có những cái gì xảy ra ở trong 30 phút đó mà tâm mấy cháu chưa an ổn được, trong cái bước đi và khi hít thở, năm hơi thở, thì mấy cháu trình lại thầy, thầy sẽ giúp mấy cháu sẽ vượt qua và tâm lúc nào cũng định tĩnh trên thân hành của mấy cháu. Và như vậy làm giúp cho mấy cháu có sự thông minh, có sự tỉnh thức cao, làm cho nó thông minh, mấy cháu nhớ. Cho nên trình bày lại từng chút để thầy biết, thầy giúp cho mấy cháu tu tập. Còn mấy cháu tu rồi mấy cháu không hỏi gì hết thì mấy con cháu làm sao biết đâu mà sửa, phải không? Cho nên phải thưa hỏi, bữa nay con tu con thấy nó vậy, nó trạng thái nó xảy ra như vậy, con tu vậy bây giờ sao mà vọng niệm nhiều quá, con tu vậy sao mà nó mỏi chân quá, con tu vậy mà cái trạng thái con bây giờ nó lười biếng quá, thì cứ trình lại cho thầy, thầy sẽ có cách giúp mấy cháu sẽ vượt qua và chiến đấu tận cùng, ôm chặt pháp mà đem đến cho mấy cháu có một trạng thái an lạc vô sự, làm cho mấy cháu thích thú tu trên pháp này, chứ không khéo mấy cháu sẽ nhàm chán và buông bỏ mà không còn muốn tu nữa, thì rất uổng mấy cháu. Nhớ chưa, tập thì phải thưa hỏi, tập thì phải có những thời giờ phải tập luyện rồi thưa hỏi. Những cái này là những cái điều kiện chúng ta tập luyện, chứ đâu phải là tự trên trời rớt xuống, tự chúng ta biết được. Do sự tập luyện tu tập mà chúng ta có được những cái nghị lực, cái nội lực. Chứ nếu mà không tập luyện thì mấy cháu không bao giờ có nội lực, có nghị lực được. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu tập, nỗ lực rèn luyện mình. Mấy cháu nhớ kỹ chưa? Còn các cụ, các bác lớn tuổi rồi thì nhớ ôm chặt pháp, thanh thản an lạc vô sự, luôn luôn thấy đời bằng nhân quả. Đừng thấy nó đúng sai phải trái, đừng thấy tôi đúng mà sao người kia sai, đừng thấy điều đó, mà hãy thấy nhân quả. Thấy nhân quả tức là thấy khổ và thấy không khổ mà thôi. Không khổ là thiện pháp, mà thấy khổ là ác pháp. Đó là những lời mà thầy nhắc nhở cho mấy con. Vậy thì bây giờ mấy con đã hiểu biết cách thức